Phải không? Nhưng mà khi các con sẽ mặc cái y áo như các cô cô, như các cô ở đây, thì người ta sẽ thấy mình là linh hồn. Đó là cái quả của sa môn. Mới đầu là khởi sự mới đầu. Và cái quả như vậy là cái hành động của cái gì đó, mặc y áo như vậy, và cái đi đứng như vậy đó, làm cho mình kính trọng. Vậy thì cái kết quả của nó như thế nào, có hay không? Nếu mà không có thì gì đâu có biết không? Biết chứ, mẹ rằm thì biết chứ, chứ nào lại nói là không biết. Cho nên ở đây á, hầu hết á, là nó có cái sự vương vích, nó làm chúng ta không hiểu cái đạo Phật là thật. Chúng ta ăn tôi có tham, tôi biết tôi có tham, ăn tôi có tham, tôi biết. Như vậy là có chứng chứ, phải không? Như vậy là có nghĩa là có biết chứng, không phải là có. Cho nên chứng qua là hán tôi là như thế nào, tôi biết tôi hết lậu hoặc chứ. Lẽ ra tâm tôi hết lậu hoặc tôi mới là A-la-hán, mà còn lậu hoặc. Cho nên đó là cái sự thật. Nhiều khi cái người đó chưa chứng hết được cái quả vô lậu mà họ vẫn nói họ chứng quả vô lậu, cái người này tội. Nhưng mà cái người này tội là do họ, họ làm họ ráng chịu. Nhưng quả cái lực nó sẽ không sai của đứa này. Họ dám nói điều mà chưa chứng, họ dám nói chứng nghĩa bởi vì đó là cái tội lừa đảo. Phải không các con thấy? Ở ngoài đời cái tội lừa đảo thì vẫn còn phạm tội. Còn ở trong đạo mà chúng ta lừa đảo để gạt ai đây? Phải không? Nhưng mà người mà người ta sống đúng thẳng hạnh, người ta lừa đảo đi làm gì đó, có lợi gì cho họ không? Mà bây giờ thằng hàng bữa này mặc cái áo rách này, đi xin ăn này, bây giờ ở chùa rách này, bây giờ như vậy có lợi cái gì mà bây giờ nói là cái chúng ta là để làm gì đó? Để cho cực mình, phải không? Hay là như thế nào để cho khổ mình? Cho nên nó không có lợi cho mình. Nhưng mà trong cái quả là người ta thấy được cái trạng thái của sự lý nó làm cho người ta thân tâm thân nhẹ chứ không thể. Bởi vì ở đâu ở đây câu đó nó ngừa sợ những người lợi dụng cái chỗ đó lừa đảo người khác. Nhưng mà làm sao lừa đảo người khác được? Cái người sống phạm giới mà xưng mình là A-la-hán làm sao được? Con người phạm giới dễ sân hận dễ phiền não thì làm sao mà gọi là của cái người chứng quả A-la-hán bao giờ sẽ còn sân hận? Tâm là như nước như đất, cho nên nó rất là dễ dàng. Và khi mà chúng ta, nếu chúng ta có cái cảm giác, cái trực cảm mà chúng ta dễ dàng mà nhận, thì khi mà chúng ta vào mà gần cái vị chúng ta là cái tâm của sự mạng, có cái cảm giác mà chúng ta thấy nó làm cho chúng ta lắng dịu được tâm, đó là cái cảm giác. Còn cái khi mà chúng ta không có nhận ra được là tại vì cái tâm của chúng ta nó đang bị động. Còn nếu mà tâm nó là chịu lắng động, cái từ trường của những đại la nó đi xung quanh đó là cái sự thật. Cho nên vì vậy chúng ta đừng có dựa vào trong kinh mà chúng ta thấy cái lời nói đó thì nó lúc mà chúng ta mới nhận xét bằng trí tuệ. Cho nên khi mà vua Ba Tư Nạc mà được mặt như chúng con hiện giờ biết các vị tu sĩ đi ngang qua đây biết chắc người nào là a la hán và người nào là không a la hán, cho nên Đức Phật nói cái đó đâu có khó gì đâu, mình sẽ ở gần họ một ngày thì mình sẽ thấy cái gì. Mà nếu một ngày chưa thấy thì hai ngày chưa thấy một tuần lễ rồi một tháng thì sẽ thấy à. Họ a la hán thì họ phải vô lậu cái gì, mà họ không a la hán thì họ đâu vô lậu đâu. Nói quá rõ ràng. Cho nên Đức Phật đâu có dạy mình bảo là cái gì đó phải bay trên trời không chỉ hiện tại tâm đâu, mà ngồi thiền mấy trăm ngày cho mình xem đâu. Mà Đức Phật chỉ dạy cho như nhà vua chỉ mình cần xem xét qua cái này thì mình sẽ xác định họ a la hán. Đây là nhận xét. Còn cái vị tu đó họ có nhận ra được, bởi vì Đức Phật pháp ta mà có thời gian đến thì cái người mà tu trong cái pháp đó mình giải thoát được, mình biết chứ, mình biết tâm mình vô lậu, mình biết. Cho nên ở đây thật sự ra thì các con phải nhớ là chúng ta do cái chỗ mà có nhiều người bị ảnh hưởng của đại thừa kiến chấp thì chúng ta không nên bằng theo cái biết của mình. Đây là cái duyên của mình, mình không nên lý luận, nghĩa là cái mình biết người ta lý luận mình nói vậy. Bởi vì đạo Phật dạy chúng ta nhận về tùy thuận với lòng, với mọi kiến chấp của họ, họ nghĩ như thế nào, họ nói là tu có nhiều đời nhiều kiếp, cái vấn đề nhiều đời nhiều kiếp Đức Phật đã xác định chúng ta biết được cái người là họ được chánh pháp của Phật. Khi mà chúng ta được chánh pháp của Phật là được pháp chư ác mà tác chúng thiện thuận này. Còn bây giờ những cái pháp khác tôi làm cho chừng nhiều đời nhiều kiếp mà cũng chết đấy, mà cái pháp ngay bây giờ mà chúng ta được thân người là khó rồi, mà được chánh pháp rồi mà không nỗ lực tu thì sự tu cũng chỉ một đời nay mà thôi. Cho nên phương pháp Phật dạy chúng ta làm người mà chúng ta gặp được chánh pháp của Phật chứ gì. Chỉ có 7 tháng thôi con, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm xác định được thời gian, chứ phải tu vui được chứ. Chứ phải nhiều lần tu tập đâu. Mà chỉ trong cái thời gian nhất định là chúng ta sẽ tu tập. Khi mà chúng ta nỗ lực. Nỗ lực như thế nào các con biết, nỗ lực mà Đức Phật nó nhất dạ hiền phải không? Nghĩa là 7 năm mà các con tu như một đêm mà các con nhất dạ hiền. Một đêm mà làm thánh. Nghĩa là ngày thứ nhất thì tu tập nỗ lực năng nổ siêng năng như cái ngày mà nhất dạ hiền một đêm, để mà sáng hôm sau chúng ta trở thành một A-la-hán. Phải không? Cho nên chúng ta phải tu, nỗ lực tu. Bởi vì trong cái bài kệ nhất dạ hiền, hồi sáng có một cô nào mà hỏi thầy nói những bài kệ nhất dạ hiền đó, thì bài kệ nhất dạ hiền Đức Phật nói chúng ta không điều định được tử thần, cho nên hôm nay cái nhiệt tâm làm không được, không được biến trễ. Cho nên cái nhiệt tâm cũng như bây giờ chúng ta còn sống, một lát nữa chúng ta chết, làm sao chúng ta điều định để mà chúng ta tu cho xong, mà chỉ có 12 tiếng đồng hồ thôi. Do đó chúng ta phải năng nổ siêng năng ngày hôm nay, đêm hôm nay 12 tiếng đồng hồ chúng ta năng nổ như vậy, đêm mai chúng ta cũng năng nổ như vậy, y như cái ngày nhất dạ hiền như vậy. Mà 7 năm như vậy thì các con thấy chứng đạo không? Cũng như vậy là chứng đạo. Còn các con mà tu chơi lơ mơ, mà tu cập trực, tu có hình thức á, ngồi cho tới giờ, tới giờ 7 giờ con ngồi 1 tiếng rồi xả nghỉ, ngủ chỗ đá, rồi bao giờ dậy ngồi tu là tiếng nữa, rồi ngày mai tu nữa, tu như vậy thì nó vô lượng đời, các con cũng tu chắc rồi. Còn người ta nhiệt tâm là tu làm đúng ôm chặt cái pháp, nghĩa là ôm chặt pháp như là người ôm phao đi biển. Như vậy người ta mới thứ 7 năm chứng đạo. Mà cái thời gian thầy đấy, mấy con đèn sách mà 20 mấy năm mới lên đại học, mới tốt nghiệp, mới thành một cái tay nghề thông thạo của đại học đi ra, phải không? Như vậy là các con phải đèn sách thức quy về số mà 20 mấy năm trời, chứ đâu phải. Thế mà chúng ta tu tập mà làm chủ được sinh tử mà chỉ có 7 năm mà chúng ta lại nản chí sao? Nó đâu có thời gian dài đâu, có 7 năm mà. Như vậy đâu phải là vô lượng kiếp mấy con, đã được thân người, thầy tin rằng người nào cũng làm được cho mọi người. Nhưng mà chúng ta có cái nhân quả tốt là tại vì chúng ta chưa gặp chánh pháp. Có nhân quả tốt mới thúc đẩy chúng ta lập được cái đạo chánh pháp. Chứ không phải nếu mà chúng ta không có nhiều gì như chánh pháp thì nó thúc đẩy chúng ta đi vào cái chỗ mà đạo pháp. Bao nhiêu đời mà chúng ta có nhiều chánh pháp. Cho nên như vậy là được. Mà như hồi nãy thầy nói, từ cái chiến tranh nó xảy ra mà nó đưa thầy đi dần đến cái chánh pháp để mà tu tập. Nó thì các con thấy nó phải có cái nhiều nhiên chứ, nếu không có nhiều nhiên. Cỡ bây giờ thầy sanh ra trong cái thời mà hòa bình đất nước thống nhất như thế này, thầy cũng vào chùa, thầy cũng học cũng tu như thế này, thì rút cuộc rồi thầy cũng ở trong cái vị trí làm hòa thượng phổng tọa như thế này, cuối cùng thì thức ráo như trong cái thời chiến tranh như vậy, chắc chắn là thầy cũng được đạt được như thế này. Cho nên ở đây các con sử dụng qua những cái điều kiện mà các con nên nhớ rằng một cái gì mà gọi là có đủ cái chứng mà quả A-la-hán á, họ có cái trí tuệ vô hạn của họ, họ nói ra những cái điều mà mình không ngờ, không ngờ được những cái điều đó, thì tức là mình phải xét qua cái điều đó và qua cái đức hạnh thì khó có ai làm được những cái đức hạnh của họ. Nghĩa là các con sẽ cần sống gần họ, các con biết như Đức Phật dạy, nếu mà muốn biết của một quả A-la-hán thì chúng ta sẽ gần gì đó để mà thấy cái lối sống của gì đó thôi, họ có sống đúng Phật hạnh. Đó thì chúng ta sẽ thấy ai cũng mặc y áo như các sư cô như thế này thì chúng ta đâu có biết đó là vị A-la-hán sa môn như thế nào, có đúng là một A-la-hán không? Chúng ta ở gần thời gian sanh tử mỗi chút mà các vị này la hét mắng chữ thì như vậy là rõ ràng là các vị chưa có A-la-hán. Đó là chúng ta phải thiết được qua hành động của A-la-hán. Đó là một cái thực tế của mình sẽ qua. Còn bây giờ trên cái lý luận mà nói về tu nhiều kiếp thì còn đúng đâu, đó là để mà chúng ta có cái sự dễ dãi với chúng ta trên con đường tu từ từ. Bởi vì tu phải nhiều lần nhiều kiếp. Cái thứ hai nói tu mà còn thấy mình chứng, tức là chưa chứng. Sự thật ta tu biết, sự thật đó đây là cái lớn lý luận mà thôi, chứ không thể nào người chưa chứng. Từ rằng cái người tu chưa chứng mà dám nói rằng mình chứng, đó là cái đại ngữ. Cái điều này chúng ta qua cái vấn đề này chúng ta không bàn. Còn cái vấn đề mà thầy khuyên các con, trong cái vấn đề khi mà người ta chấp vào cái phương pháp đại thừa thì chúng ta nên được nên đột phá họ. Đừng có nên nói cái gì cả mà chúng ta trì thủ họ. Bởi vì cái kiến chấp mà Đức Phật nó kiến cái sự, cái kiến chấp của người đó rồi, mà bây giờ mình muốn cởi bỏ cái đó, điều đó là phải tự lực họ, chứ mình muốn cởi bỏ là có sự tranh chấp và có sự không an cho mình. Là gì? Họ mình biết con đường ngăn ác dị ác thì mình không làm điều gì tồi tệ. Nhưng mà những người mà người ta kiến chấp có thể là gì cuồng tính mà có thể người ta hại mình và tạo cho người ta có cái tổn thương cho mình. Cho nên tốt hơn hết là các con thấy người ta là có kiến chấp ở trong đại thừa thì chúng ta đừng có nên đưa kinh sách nguyên thủy cho họ, mà chúng ta hãy tránh những cái điều kiện đó để cho họ được an ổn và chúng ta mới được an ổn. Đó là cái đường, cái thức mà thầy đã quy định. Đừng có chồng ghẹo các nhà đại chúa, đừng có chồng ghẹo giáo hội mà chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy. Đừng có chồng ghẹo những người mà kiến chấp mà chúng ta lý luận chúng ta không có đủ cái khả năng, dù là Đức Phật ngày xưa còn chưa khắc phục được cái ngoại đạo kia mà. Nghĩa là trong cái thời Đức Phật có những người Đức Phật đã khắc phục, nhưng có một số người không khắc phục. Không khắc phục mới cái trạng thái mà của đạo Phật, mà khi Đức Phật nhập diệt rồi thì bắt đầu các ngoại đạo, các cái giáo sĩ của ngoại đạo nó luồn vào trong Phật giáo, nó lật ngược Phật giáo lại hết, nó đưa ra cái giáo pháp đại thừa liền tức khắc, nó lật đổ Đức Phật liền tức khắc. Cái giáo đoàn chia làm 20 bộ phái liền. Phật giáo mà chia ra như vậy thì còn không chia ra như vậy còn cái mũi, mỗi người có một cái kiến giải của họ để rồi thành lập cái hệ phái như vậy. Rõ ràng là trong khi đạo Phật rõ ràng là không có được cái đích đúng rồi, mất tiêu rồi. Nghĩa là chúng ta đừng có chọc ghẹo chúng, mà trong khi đó cái giới luật của chúng ta quá nghiêm chỉnh như thế này, con người sống không có được đâu. Cho nên vì vậy chỉ có người tha thiết tu giải thoát thì mới sống được. Cho nên chúng ta mà nếu mà đập nó phá nó nhiều, cho nên trong cái thời Đức Phật rất đập phá nhiều những cái tư tưởng, những cái lý luận của ngoại đạo, 62 cái lý luận của ngoại đạo Đức Phật đập dẹp vậy, đập xẹp của nó xuống hết. Khi Đức Phật còn sống thì nó không dám làm cái điều gì hết, nhưng mà khi Đức Phật vừa nhắm mắt xuống rồi bắt đầu nó luồn vào đó, nó quẩy lên toàn bộ. Còn bây giờ các con biết như thế nào, nó sẽ còn thầy còn sống đây á thì nó vẫn còn làm như thường chứ đâu phải là không làm đâu. Cho nên vì vậy mà thầy có quyền lực gì, thầy là người tu sĩ giới luật thanh tịnh nghiêm chỉnh như thế này thôi, thì bây giờ đầu bây giờ có cái điều gì thầy cũng chịu hoàn toàn là chắp tay đầu hàng, chứ thầy không bao giờ mà thầy tránh đúng. Bây giờ nó bỏ tù thầy cũng đi ở tù, nó làm gì thầy làm theo đấy. Chứ đừng có, con đừng có nghĩ rằng thầy sử dụng thần thông để thầy khắc phục nó, thầy đâu có phải làm như ngoại đạo cái điều đó đâu. Cho nên vì vậy mà thầy vì cái lợi ích của chúng sanh mà thầy làm, mà thầy vì cái lợi ích cho mọi người mà thầy làm, chứ không phải là vì cái chuyện đấu tranh, thà là mình chịu thua họ hơn hết. Cho nên Phật bảo mình nhẫn nhục, tức là mình thua tha là hơn hết. Cho nên đối với cái con đường mà tu tập theo thầy thì thầy hướng dẫn với con muốn đi tìm con đường này thì mình có tăng tha thiết, thì mình phải sống đúng những cái lời thầy dạy để chứng minh cụ thể cho mình thấy được cái năng lực làm chủ được sự sáng suốt của mình. Còn hoàn toàn nếu mà không thôi, thấy cái tư tưởng cái người đó họ đã cứ kiến chấp thì cứ dám thắng đâu thôi. Bây giờ thiền tâm họ chấp thiền tâm thì thôi mình tránh xa, đừng nói gì hết, đừng có làm gì hết họ hết. Rồi thấy cái người đó họ chấp tịnh độ nhất định là mình thôi cũng được tịnh độ, để cho người ta an ổn trên cái phương pháp mà thầy niệm Phật. Cái đó là tốt, việc kiến chấp người ta đang chấp, cái duyên người ta tới đó thì người ta tu tới đó thì người ta cũng tới đó thôi. Còn riêng mình phải lo cứu mình, chứ đừng có nghĩ đến mà đem tạm cái thế giới này để trở về đạo Phật. Một ngày nào đó chúng sanh ở trong cái thế gian này có đủ duyên á, chúng ta không muốn đem nó cũng đem đến cho nó nữa. Còn bây giờ nó không đủ duyên mà chúng ta đem đến, nó cũng không đem đến, gõ cửa đem sách chúng ta đưa vô nó quăng nó đốt hết á, nó không có bao giờ nó thèm đọc đâu. Thầy nói thật sự, nó chưa có đủ duyên, bây giờ các con cứ đưa đi nó sẽ đốt, nó không thèm đọc, nó quăng xuống hết. Nó nói là đây là ngoại đạo đó, chứ nó không phải là ngoại đạo. Thầy nói thật mà mấy con sẽ suy ngẫm, và nếu mà nó không đúng các con cứ đưa sách thầy vô đi. Thì bắt đầu nó ném đâu mà nó ném vô cái thùng rác chứ không. Cho nên chúng ta nên nhớ là những cái mồ hôi nước mắt của Phật tử đứng góp vô mà không có sức này, chúng ta không nên để cho những người khác gì ném gì vậy, quá uổng phí cái mồ hôi. Chúng ta phải thấy cái duyên, có cái duyên mà chúng ta đưa cho họ đọc, mà không duyên thì thôi, để đưa cho họ được. Cho nên cái kiến chấp của người ta thì mình phải tôn trọng kiến chấp của họ, chứ đừng có bác cái kiến chấp như Đức Phật mà bác để rồi nó sẽ hại cái đạo Phật tiêu diệt cho đến hôm nay. Toàn bộ là cái sự thật, 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 cái